Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha thánh hiến thế giới bị chiến tranh tàn phá cho Đức Mẹ.
Vatican, chiều ngày 27 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ cầu nguyện lần hạt mân côi và chầu thánh thể tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hòa bình trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại thánh địa ngày càng căng thẳng hơn, ngày thánh hiến thế giới bị chiến tranh tàn phá cho Đức Mẹ.
Trong lời kinh khẩn cầu Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình và Mẹ của lòng thương xót, Đức Thánh Cha khẩn cầu Mẹ cầu bầu cho thế giới của chúng con đang gặp nguy hiểm và hỗn loạn, và hãy hoãn cãi những người châm ngòi và xúi giục xung đột. Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng, khi trên đồi can về, một lưỡi gươm đâm thấu trái tim Mẹ, Mẹ đã giữ vững niềm hy vọng phục sinh qua đêm đau buồn. Giờ đây, lạy Mẹ, một lần nữa hãy chủ động giúp chúng con trong thời điểm này bị tàn phá bởi các cuộc xung đột và bị tàn phá bởi làn đạn vũ khí. Xin dạy chúng con trân trọng và quan tâm đến sự sống của mỗi con người, và bác bỏ sự điên rồ của chiến tranh, gieo rắc cái chết và loại bỏ tương lai. Lạy Mẹ Thiên Chúa là Mẹ của chúng con đến trước Mẹ và chúng con nương náu trong trái tim vẹn sạch của Mẹ. Chúng con xin phó thác và thánh hiến cho Mẹ cuộc đời và từng thớ thịt của chúng con, tất cả những gì chúng con sở hữu và tất cả những gì chúng con là, mãi mãi. Chúng con thánh hiến giáo hội cho Mẹ, để qua việc giáo hội làm chứng tá cho thế giới về tình yêu của Chúa Giêsu, giáo hội có thể trở thành dấu chỉ của sự hòa hợp và là công cụ của hòa bình. Chúng con dâng hiến thế giới của chúng con cho Mẹ, đặc biệt là những quốc gia và khu vực đang có chiến tranh. Giờ cầu nguyện là đỉnh cao của ngày ăn chay cầu nguyện sám hối vì hòa bình trên thế giới, được Đức Thánh Cha kêu gọi trong bối cảnh cuộc chiến leo thang giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự giờ cầu nguyện với việc suy niệm năm mầu nhiệm mân côi mùa thương, kinh cầu Đức Mẹ Loreto và chầu mình Thánh Chúa. Trong giờ chầu thánh thể, cộng đoàn xin Chúa Giêsu an ủi những người đau khổ, soi sáng những nhà lãnh đạo, phá vỡ âm mưu chiến tranh, hòa giải hận thù, củng cố niềm hy vọng, hòa giải các tâm hồn, bảo vệ người nghèo, đón tiếp những người đã qua đời. Lời cầu nguyện được vang lên: lạy Chúa, xin ban hòa bình cho thời đại chúng con.
Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha có thể gặp gỡ gia đình các con tin Israel bị Hamas bắt giữ.
Roma, ngày 27 tháng 10, tham gia sự kiện tưởng nhớ di sản của cố Hồng Y người Ý Achille Silvestrini, được tổ chức tại Tòa Thị trưởng Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói với các nhà báo rằng, Đức Thánh Cha có thể gặp gỡ gia đình các con tin Israel và tái khẳng định quan điểm của Tòa Thánh về giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình.
Trả lời báo chí, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại lời kêu gọi liên tục của Đức Thánh Cha nhân dân hòa bình và lập trường của Tòa Thánh về giải pháp hai nhà nước. Ngài kêu gọi, hãy nghĩ về những gì đã xảy ra với những đứa trẻ bị Hamas giết hại, cũng như nhiều trẻ em chết dưới bom đạn ở Gaza. Lời kêu gọi của chúng tôi đặc biệt dành cho họ khi nghĩ đến sự vô tội và tương lai của họ. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh sự cần thiết của hòa bình để chiến thắng chiến tranh. Ngài cho biết, hai trọng tâm mà lời kêu gọi và hành động của Tòa Thánh đang tập trung vào là giải thoát các con tin và sau đó là vì cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Ngài nói, tôi hợp với lời kêu gọi mà Đức Thánh Cha đã đưa ra và lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc chiến này. Đó là những lý do vì hòa bình có thể vượt lên bạo lực và chiến tranh. Đức Hồng Y tái khẳng định, Tòa Thánh tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong khu vực. Ngài khẳng định, điều này luôn là quan điểm của Tòa Thánh. Nhiều người không còn tin vào nó nữa, một phần vì tất cả những diễn biến đã diễn ra. Đối với chúng tôi, đây vẫn là giải pháp khả thi duy nhất có thể đảm bảo một tương lai hòa bình và gần gũi thanh thản giữa hai quốc gia, thông qua đối thoại trực tiếp giữa hai bên. Được hỏi về khả năng Tòa Thánh làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng, Đức Hồng Y Parolin cho biết, hiện tại không có không gian rộng lớn nào, nhưng có khả năng ở địa phương với sự hiện diện của giáo hội địa phương thông qua tòa thượng phủ Latin ở Jerusalem, rằng có một số cuộc đối thoại và trao đổi thông điệp. Về mặt đó thì chúng tôi đang cố gắng để làm điều gì đó. Nói về việc Israel chuẩn bị cho một cuộc xâm lược toàn diện vào Gaza, Đức Hồng Y nói, cho đến nay điều này vẫn chưa xảy ra. Ngài chia sẻ thêm, chúng tôi hy vọng rằng tình hình sẽ không trở nên tồi tệ hơn và nó có thể được giải quyết theo cách khác. Tôi nghĩ điều này liên quan rất nhiều đến vấn đề thả con tin. Nếu vấn đề con tin có thể được giải quyết, thì có lẽ sẽ ít khẩn cấp hơn để thực hiện hành động trên bộ. Đức Hồng Y cũng cho biết, Tòa Thánh đang đánh giá khả năng Đức Thánh Cha tổ chức một cuộc gặp gỡ với các gia đình của những người Israel bị bắt làm con tin. Chúng tôi đang xem xét điều này. Chúng tôi đã thấy rằng họ đang ở đây và được các tổ chức của Ý tiếp nhận. Đối với chúng tôi, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng tôi nghĩ hôm nay nó sẽ được đưa ra.
Khi được hỏi về các cuộc điện đàm gần đây của Đức Thánh Cha với Tổng thư ký Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, trong khi lưu ý rằng ngài không biết nội dung cuộc trò chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Hồng Y Parolin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ cũng lo ngại về một sự leo thang chiến tranh có thể xảy ra. Ngài cho biết, đã có những liên hệ với Hoa Kỳ vì chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong trường hợp này. Đức Thánh Cha nhắc lại quan điểm của Tòa Thánh với ông Biden và được lắng nghe, bởi vì chính ông Biden, theo những gì tôi đã nghe, đang lo lắng về khả năng leo thang và hy vọng rằng mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh chỉ ra rằng, chúng tôi chưa bao giờ sử dụng cụm từ ngừng bắn. Chúng tôi yêu cầu chú ý đến tình hình nhân đạo. Đức Hồng Y Parolin khẳng định và nhấn mạnh thêm, tất cả những gì chúng tôi có thể làm, chúng tôi sẽ làm. Đức Thánh Cha rất cởi mở về vấn đề này. Ngài nói thêm, chúng tôi sẽ đánh giá từng ngày tình hình diễn biến như thế nào và cũng dựa trên điều này, sẽ có khả năng những liên hệ khác với các nhà lãnh đạo khác. Đức Hồng Y Parolin cũng nhắc đến Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá và thảm kịch mà đất nước này đang phải đối mặt. Ngài đảm bảo rằng, bây giờ Ukraine đã bị hơi thiếu chú ý đến, nhưng chúng tôi chắc chắn cũng sẽ tiếp tục nỗ lực trên mặt trận đó. Chúng tôi tiếp tục làm việc đặc biệt trên khía cạnh nhân đạo. Đức Hồng Y cho biết có một cuộc họp tại Manta của các ủy viên Hội đồng Chính trị về cương lĩnh hòa bình của Tổng thống Zelensky. Sứ thần Tòa Thánh cũng sẽ tham gia sự kiện này. Ngài đã quay một đoạn video để nói rằng Tòa Thánh tiếp tục chú ý đến thảm kịch của Ukraine và sự cần thiết phải có sự tham gia của mọi người để tìm ra giải pháp.
Lễ hội ánh sáng chuẩn bị lễ các thánh ở Chile.
Santiago, trong tinh thần chuẩn bị mừng lễ các thánh, Tổng giáo phận Concepción ở Chile đã tổ chức lễ hội ánh sáng với sự tham dự của hàng trăm thiếu nhi và các bạn trẻ. Mục đích giúp mọi người biết rằng có một ánh sáng, đó là Chúa Giêsu Kitô, và đó là lý do tại sao các tín hữu cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Lễ hội ánh sáng được tổ chức bởi Ban Mục vụ Giáo dục và Văn hóa cùng với Ban Mục vụ Thiếu nhi của Tổng giáo phận, diễn ra vào ngày 26 tháng 10, được bắt đầu với một cuộc hành hương từ buổi sáng trên các đường phố. Khi đến Plaza de Armas, mọi người cùng tham dự một cuộc biểu diễn múa rối với phần trình bày của 60 diễn viên. Cuộc hành hương kết thúc với cử hành thánh lễ do Đức Tổng giám mục Fernando Conali chủ sự. Ngài mời gọi mọi người hiện diện dành một phút thinh lặng để cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời. Đức Tổng giám mục nói, điều quan trọng là giúp giới trẻ cảm nhận được rằng giáo hội luôn chào đón, yêu thương và muốn mang đến cho họ sự đào tạo về trí tuệ và tâm linh tốt nhất. Ngay trước lễ cắt thánh, điều quan trọng là giới trẻ biết rằng có một ánh sáng, đó là Chúa Giêsu Kitô, và vì thế tại sao hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời. Ngài cũng cho biết rất ấn tượng trước sự thinh lặng cầu nguyện và bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã khuất của hàng trăm bạn trẻ. Đức Tổng giám mục giải thích thêm rằng mục tiêu của sáng kiến này là giúp các bạn trẻ có thể chuẩn bị lễ các thánh với cái nhìn đức tin và các cộng đoàn giáo dục có thể mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn cho ngày lễ này. Để làm được điều đó, cần phải làm cho mọi người nhớ lại lịch sử Kitô giáo, làm nổi bật hình ảnh các thiên thần, các thánh, các vị tứ đạo và các tông đồ. Vị đại diện giám mục về giáo dục và văn hóa nói, điều cần thiết là phải nhấn mạnh tầm quan trọng của các thánh đối với sự phát triển đức tin của chúng ta và đối với việc đào tạo giới trẻ với những giá trị mà mỗi vị thánh đại diện. Còn vị đặc trách mục vụ thiếu nhi thì cho rằng, Chúa mời gọi chúng ta tiếp tục làm việc để rao truyền sứ điệp của các thánh là những người đã hiến mạng sống vì Chúa Giêsu.
Quỹ Giáo hoàng ở Hoa Kỳ trao học bổng 800.000 đô la cho các linh mục và tu sĩ.
Roma, Quỹ Giáo hoàng ở Mỹ đã trao học bổng trị giá 800.000 đô la cho 110 linh mục, tu sĩ và giáo dân của 42 quốc gia để họ có thể theo học tại 42 trường đại học Giáo hoàng ở Roma.
Được thành lập vào năm 1988, Quỹ Giáo hoàng giải thích trên trang web rằng sứ vụ của tổ chức là phục vụ Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo trong các nhu cầu bác ái hiện diện trên thế giới, bao gồm việc đào tạo các linh mục, tu sĩ, giáo dân, trợ giúp cho các nhà nội trú Công giáo và các cơ sở y tế, cũng như các chương trình ủng hộ sự sống, chăm sóc các linh mục và tu sĩ lớn tuổi và là nơi trú ẩn cho người lớn cũng như trẻ em vô gia cư. Sáng kiến là một phần của chương trình học bổng Thánh Gioan Follow 2, nảy sinh vào năm 2000 và cho đến nay đã mang lại lợi ích cho hơn 1.700 người, phân bổ gần 14 triệu đô la cho chương trình. Trong một tuyên bố, Quỹ Giáo hoàng nhắc lại rằng vào năm 1998, Thánh Gioan Follow 2 đã được hỏi, Ngài sẽ làm gì với số tiền quyên góp không giới hạn là 5 triệu đô la? Và Đức Giáo hoàng đã không ngần ngại nói rằng Ngài sẽ trao học bổng cho việc giảng dạy, cho chỗ ở và lương thực cho các linh mục, nữ tu và giáo dân đến từ các quốc gia có hoàn cảnh khó khăn, cho phép họ học tập tại Roma và sau đó trở về giáo phận của mình để giảng dạy giáo huấn đích thực của giáo hội. Hai năm sau, với số tiền quyên góp 5 triệu đô la từ vợ chồng John và Carol Seaman đến từ Denver của Hoa Kỳ, một con số ngang bằng với Quỹ Giáo hoàng, chương trình học bổng được bắt đầu. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ Giáo hoàng Estelle Mita nhấn mạnh, chúng tôi được truyền cảm hứng và dấn thân theo tầm nhìn của Thánh Gioan Phaolô II trong việc chuẩn bị cho các vị lãnh đạo và các nhà giáo dục công giáo. Vị chủ tịch nói, những học bổng này giúp đào tạo những người được kêu gọi lãnh đạo ở các nước đang phát triển, nơi nguồn lực để tiếp tục đào tạo khả năng lãnh đạo còn hạn chế. Giám đốc điều hành Quỹ Giáo hoàng Dave Savage nhắc lại rằng, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II biết chúng tôi cần một cách để cung cấp các cơ hội giáo dục ở Roma cho những người đến từ các quốc gia có hoàn cảnh khó khăn, để họ có thể trở về với giáo phận của mình cùng sự chuẩn bị giúp đảm bảo tương lai của giáo hội trên khắp thế giới. Chính Ngài được gửi đến Roma trong tư cách là một linh mục sinh viên, một trải nghiệm đã giúp định hình cuộc đời lãnh đạo phục vụ của Ngài. Việc đào tạo các lãnh đạo trong giáo hội công giáo là một phúc lành, và chúng tôi vô cùng biết ơn ông bà John và Carol Seaman, những người đã biến công việc này thành hiện thực.
Caritas quốc tế kêu gọi bảo vệ những người di cư vì khí hậu.
Roma, trong phúc trình Di cư do biến đổi khí hậu, tiếng nói của Caritas về bảo vệ và hỗ trợ di dân công bố ngày 26 tháng 10, Caritas quốc tế kêu gọi bảo vệ những ai phải di cư do biến đổi khí hậu.
Giám đốc vận động và truyền thông của Caritas quốc tế Maria Amparo Alonso cho biết, mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và di cư bắt buộc ngày càng đáng lo ngại. Phúc trình của Tổ chức Bác ái của Giáo hội Công giáo tìm cách đóng góp vào cuộc tranh luận toàn cầu về cách giải quyết những lỗ hổng hiện có trong việc lập kế hoạch, tài chính, bảo vệ pháp lý và chính trị để ngăn chặn những vi phạm nhân quyền và những thiệt hại liên quan. Cuộc khảo sát được thực hiện với sự tham khảo sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn. Caritas muốn hiểu từ một góc độ tổng thể về thực tế của người di cư, vấn đề tiếp nhận, những thách đố. Trong thập kỷ vừa qua, mỗi năm có hơn 20 triệu người buộc phải di cư trong đất nước của họ do tình trạng khắc nghiệt của các hiện tượng khí hậu, và hiện ở các quốc gia có 3,3 tỷ người đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Bà Alonso cũng kể lại trải nghiệm của bà khi sống và làm việc trong 2 năm, từ năm 2000 đến năm 2002, tại khu vực biên giới giữa Kenya và Somalia, nơi có hai cộng đồng sinh sống, một cộng đồng nông dân và một là dân du mục. Sau một đợt hạn hán mạnh và kéo dài, những người du mục bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ của người khác, tạo ra một cuộc xung đột. 20 năm sau, tình hình đã thay đổi theo hướng tồi tệ hơn. Những người xâm chiếm các lãnh thổ giờ đây không còn chăn nuôi nữa. Ví dụ ở châu Đại Dương, các cộng đồng bản địa phải di chuyển đến đảo, các khu vực khác. Người dân buộc phải trở thành nông dân. Theo bà giám đốc, liên quan đến những bối cảnh này, cần phải ngăn chặn bất cứ hành vi vi phạm nhân quyền nào. Các quốc gia phải có những biện pháp để ứng phó với thực tế này. Đôi khi có công cụ nhưng cần phải hành động. Ngoài ra, phải xây dựng cơ sở dữ liệu điều rất quan trọng trong thời điểm lịch sử này, bởi vì như ở Somalia và Djibouti, người ta đang chứng kiến sự gia tăng số các trẻ em di tản không có người đi kèm. Lập kế hoạch giảm chi phí cho các biện pháp can thiệp là điều cần thiết.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Người con gái của Chúa của tác giả Maria Nguyễn Thị Quyên, trích trong tập sa mục đồng số 7, người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Vừa xong việc, tôi vội vàng chạy về nhà thờ Fatima, nơi đang học giáo lý hôn nhân. Nghe nói có sơ từ Đà Nẵng vào đứng lớp thay sơ Hồng, một buổi hướng dẫn về phần cầu nguyện trong gia đình. Tôi thầm nghĩ, nếu biết tôi học lớp hôn nhân thế này, chắc là duyên mừng lắm. Rồi tôi cố sửa soạn quần áo tương tất, nhanh chân bước vào lớp. Nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy nơi mình có vẻ hồi hộp, xao xuyến, như đang có điều gì sắp tới ngay trong giờ này. Phải chăng vì sơ mới sẽ đứng lớp? Sơ đó sẽ như thế nào nhé? Bao nhiêu câu hỏi cứ bu lấy đầu óc, khiến tôi trở nên mệt mỏi hơn. Tôi cố lắc đầu thật mạnh như có ý muốn rũ bỏ một suy nghĩ không nên có, đi ra khỏi đầu. Đang cố gắng làm điều đó, bỗng có tiếng vang lên từ ngoài cửa vào. Ô, cái giọng ấm áp mà nghe quen quen. Sơ chào các bạn. Cả lớp lúc đó, đứa thì gục đầu, người thì chuyện trò với nhau rôm rã. Nghe tiếng chào, tất cả dừng mọi hoạt động, rồi đứng lên đáp lễ trong bỡ ngỡ hoang mang. Nghe tiếng chào đó, tôi cũng tự đẩy mình đứng lên. Lúc này mắt tôi như mở to, miệng há, tim như đang ngừng đập hồi lâu. Ôi, không thể tin được. Cả người tôi như đang chết lặng dần. Tôi thầm nghĩ, người con gái mà mình thầm tìm kiếm trong vô vọng đây ư? Thấy tôi ngơ ngác đứng nhìn hồi lâu, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía tôi rồi cười khoái chí. Anh ngồi kế bên vươn người đứng dậy, ghé vào tai hỏi nhỏ. Nè, chú có sao không? Cả lớp ngồi xuống hết rồi đó. Tôi giật mình liếc quanh lớp. Quả nhiên chỉ có mình tôi. Sơ đã cho ngồi cũng không chịu ngồi. Những tiếng cười đó lại vang lên lần nữa. Lần này tôi mới cảm thấy thật dị với sơ đứng lớp và với mọi người. Giờ học hôm đó, tôi nghiêm trang lắng nghe như người mất hồn, đầu óc suy nghĩ đủ điều, mà mắt tôi vẫn không thể tin được những gì đang thấy. Người ta thường nói tai nghe không bằng mắt thấy. Nhưng giờ phút này, cả tai lẫn mắt như đang đi ngược lại câu nói của người đời. Thì ra, sơ từ Đà Nẵng vào giúp lớp cầu nguyện trong gia đình lại chính là duyên, người mà tôi vẫn cố tìm kiếm, chờ đợi, nghĩ tới suốt 4 năm qua. 8 năm trước đây, tôi và Duyên học chung ngành ở trường đại học. Duyên nhỏ hơn một khóa. Tôi gặp em trong lần hội trại tháng 3 do trường tổ chức. Em là một cô gái dịu dàng, hiền lành, dễ thương, vui tính, hoạt bát, nhất là trong những ngày ít ỏi của hội trại. Lúc đầu tôi tiếp xúc, làm việc cùng em trong cương vị trưởng linh hoạt viên của khóa trên, còn em là khóa dưới. Khi đó thấy Duyên còn e ngại, nhưng dần dần sau một thời gian gặp gỡ và các dịp hoạt động của khoa, tôi với Duyên được tiếp xúc với nhau nhiều hơn, và tôi cảm thấy được sự thân thiện, vui tính, dễ thương, lễ phép của em hơn. Ban đầu giữa chúng tôi chỉ là tình anh em xã giao trong công việc, rồi chuyện về đời sống đức tin, chỗ ở, quê hương của mỗi đứa. Em là người con gái xứ Nghệ, với mảnh đất ngắn nhưng rất rộng. Còn tôi đến từ mảnh đất nghèo Hà Tĩnh. Ở Huế, tôi là sinh viên công giáo sống bên ngoài, trọ nơi con đường có nhiều sinh viên tôn giáo lẫn lộn sống chung. Đường này được lịch sử người Huế ghi lại với cái tên lạ lẫm, đầy suy nghĩ: Ngã Ba Thánh Giá. Tôi cũng chẳng biết vì sao lại có cái tên này và ai đã đặt tên cho nó. Tôi chỉ biết bây giờ con đường này có cái tên khác, Đoàn Hữu Trưng. Riêng Duyên là sinh viên nội trú của một cộng đoàn dòng tu. Giữa chúng tôi có sự khác nhau rất lớn, nhưng càng tiếp xúc nói chuyện nhiều với em, tôi càng thấy mình vui vẻ, bình yên. Em là người biết lắng nghe và ham học hỏi. Mỗi lần chúng tôi có dịp gặp nhau, Duyên đều tìm mọi cách xin tôi chia sẻ kinh nghiệm của một người đang đi trước trong học tập, các hoạt động của khoa, cách giao tiếp với người khác. Chính thái độ của em làm tôi càng cảm mến, gần gũi, nhất là tinh thần ham học hỏi của em. Rồi kể từ đó, gắn kết tình anh em ngày càng thân thiện hơn. Theo thời gian, khi trở nên thân thiết hơn, tôi nhận thấy tình cảm của tôi dành cho em không chỉ dừng lại ở tình anh em với nhau. Tôi nhận ra hình như mình đã yêu em thật sự, mến em từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng tôi nào dám nói với Duyên. Tôi thiết nghĩ rồi em sẽ nhận ra điều đó. Em sống trong môi trường đạo đức thánh thiện, còn tôi chỉ là một Kitô hữu trôi dạt ngoài bờ. Tôi thua em về tinh thần sống đạo, nhưng không phải vì thế mà tôi có thể lừa dối trái tim mình. Tôi thầm nghĩ, mình cần làm một cuộc cách mạng để cho em thấy là tôi đã và đang yêu em. Với suy nghĩ táo bạo đó, tôi đã có lần hẹn em ra quán nước quen thuộc gần trường, rồi khẽ hỏi: Duyên, sau khi ra trường em có định hướng gì chưa? Duyên mỉm cười nhẹ nhàng: Em à. Rồi bỏ lửng thay vì câu trả lời. Tôi nôn nao hỏi tiếp: Em có định đi tu không? Hay là em sẽ đi làm? Nghe tới đó em đã thẳng thắn nói với tôi: Không, đi làm thì không, em sẽ đi tu. Nghe thế tim tôi như nhói lên, còn em vẫn hồn nhiên cười nói vui vẻ: Em có biết em làm tôi đau lắm không? Vì sao em lại thẳng thắn với tôi đến như thế? Tôi thầm nghĩ, đang lúc tôi còn thẫn thờ, em lại tiếp tục ném vào tim tôi những gai nhọn đau hơn trước. Học xong em sẽ nhập đệ tử viện ở nhà dòng Đà Nẵng. Tôi như không còn kìm được cảm xúc, buộc miệng nói: Em đi tu làm gì? Tu thì có gì vui chứ? Tại sao không phải là Huế mà lại Đà Nẵng? Duyên liền cố giải thích cho tôi hiểu. Huế chỉ là cộng đoàn nhỏ, còn Đà Nẵng là nhà mẹ, nên tất cả đệ tử phải quay về đó để tập tu. Nghe xong, đã thất vọng, tôi lại càng thất vọng hơn. Em đâu biết tôi dự định muốn lập nghiệp ở Huế để tôi có thể luôn gặp em, gần bên em. Nhưng giờ thì coi như xong. Quả nhiên, người tính không bằng trời tính. Buổi gặp hôm đó thật chán ngán. Tôi dường như thất bại hoàn toàn. Đến cả em cũng không hiểu vì sao tôi lại trở nên bực bội, cáu gắt như thế nữa. Tôi ra về với một tâm trạng chán phèo, ngán ngay. Từ hôm đó, mấy ngày liền tôi không gặp em. Nếu như có thì cũng tìm cách né tránh, vì tôi tự nhủ. Nếu chưa tìm được cách để nói ra tình cảm của mình, thì tôi sẽ không gặp em. Vả lại, đó là khoảng thời gian chuẩn bị cho ngày lễ tốt nghiệp. Tôi cũng khá bận rộn. Tôi nghĩ đây cũng là lý do chính đáng để tôi làm điều đó. Trước ngày lễ, tôi nhắn tin cho Duyên mời tham dự lễ tốt nghiệp của mình. Tôi thầm nghĩ, đó là cơ hội thuận tiện để bày tỏ tình cảm. Và tôi ước mong rằng em sẽ thay đổi ý định của mình. Nhận được tin nhắn đồng ý của em. Dạ, em sẽ tới chúc mừng anh. Hẹn gặp anh ngày mai nhé. Tôi nghĩ mọi chuyện dường như đang trôi chảy theo ý của mình mà mừng thầm. Những năm tháng miệt mài trên ghế nhà trường nay cũng gần kết thúc. Ngày mai tôi chính thức tốt nghiệp ra trường. Mọi sự đã sẵn sàng cho buổi lễ. Tôi nằm trải mình dài trên giường đếm ngược thời gian, chờ tới được giây phút đó. Cái gì tới thì nó sẽ tới. Nhìn từ trên lễ đài xuống, tôi thấy em với khuôn mặt tươi tắn dễ thương, trên tay ôm bó hoa đầy màu sắc đang đợi tôi. Hình ảnh đó thúc giục tôi phải nói được câu Duyên ơi, anh yêu em. Buổi lễ kết thúc, tôi loay hoay cởi trang phục gửi lại cho nhà trường, thì em đã đợi sẵn ngoài cửa. Tôi bước ra, chưa kịp nói gì thì em đã trao cho tôi bó hoa với nụ cười thật dễ thương, làm tôi sung sướng biết bao. Tôi mời em dự bữa tiệc ăn mừng ngày vui của mình. Duyên tỏ ra ngại ngùng vì không chỉ mình em với tôi mà còn cả đám bạn em không hề quen biết nữa. Duyên từ chối vì lý do đó, nhưng sau một hồi năn nỉ lâu dài của tôi, em đã có mặt trong bữa tiệc. Cuối bữa tiệc, chỉ còn lại mình tôi với em. Tôi lấy hết can đảm tâm sự với em. Tôi ý thức đêm nay là đêm cuối cùng tôi gặp em để nói lên câu Duyên ơi, anh yêu em. Tôi nghĩ nếu tôi không nói thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Nghe lời đó, Duyên hoang mang như chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe. Em bối rối đáp lời. Ơ không, em không thể. Em chỉ xem anh như anh của mình. Em đã có con đường riêng cho bản thân. Em sẽ đi tu. Chính Chúa đã gọi em. Ngài đã dọn đường cho em và Ngài đang chờ em ở đó. Nhưng mà anh đã yêu em thật rồi. Anh à, em đã có lối đi cho mình. Em sẽ đi theo tiếng gọi đó. Dứt lời, Duyên bỏ tôi lại một mình. Tôi biết em cũng đã nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng em đã đứng vững và vẫn quyết đi theo Chúa. Giờ đây, tôi như một đứa trẻ ngồi khóc nức nở với những lời từ chối đó. Tôi cũng đã có hướng đi cho mình từ trước. Tôi tự nhủ tình đã mất nhưng sự nghiệp chỉ mới bắt đầu. Tôi cuốn gói lên đường lập nghiệp với mối tình đầu đau điếng. Tôi được trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhận vào giảng dạy với chuyên ngành tâm lý. Những lúc buồn phiền mệt mỏi, tôi lại nhớ tới em, nhớ về những ngày tháng chúng tôi được ở bên nhau. Chính em đã cho tôi rất nhiều động lực trong cuộc sống, đặc biệt hơn về đời sống đức tin. Hình ảnh của em luôn nằm trong tâm trí tôi. Nhiều lần tôi có quay về Huế công tác, ghé thăm một số nơi, nhưng mục đích lớn vẫn là đi tìm em lần nữa, tìm tin tức của em. Nhưng mọi thứ đều nằm trong vô vọng. Vậy mà giờ đây tôi lại trở thành học trò của em. Không thể tin nổi, sau nhiều năm xa cách, bây giờ em là một bà sơ, một nữ tu thánh thiện, đạo đức, đầy nhiệt huyết của Chúa. Em đang đứng trước mặt tôi với bộ áo dòng trắng tinh như thiên thần. Điều này khiến tôi trở nên bối rối khôn tả. Lúc này tôi phải làm gì đây? Tôi phải xưng hô với em như thế nào? Hay là tôi đứng lên nói cho mọi người biết sơ là người yêu cũ, là mối tình đầu của tôi? Lẽ nào tôi lại nhẫn tâm làm vậy với em trước sự chứng kiến của cả lớp? Nếu cứ im lặng lắng nghe, không phản ứng, không ý kiến, thì hóa ra hôm nay tôi có vấn đề thật. Thật ra trong lớp giáo lý hôn nhân, tôi luôn là học sinh hay nói, luôn đặt ra các câu hỏi, vấn đề liên quan tới hôn nhân gia đình để thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu. Vậy mà giờ thì tôi vẫn miên man suy nghĩ cho đến khi hết giờ học. Tôi bước đến chỗ Duyên đứng giảng, hồi hộp chờ đợi. Tim tôi đập nhanh hơn mọi khi, và dường như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chờ cho đến khi biết chắc rằng không còn ai tới trò chuyện hỏi thăm sơ mới nữa. Tôi tiến về phía Duyên. Em đang loay hoay cất những cuốn sách, giấy bút vào túi sách, nhưng cũng chưa biết tôi là ai. Tôi cố giữ bình tĩnh rồi cất tiếng chào. Anh chào sơ. Tiếng chào đó làm Duyên phải giật mình và nhăn trán suy nghĩ hồi lâu. Em ngước mắt lên nhìn tôi, khựng lại, dừng đôi tay đang soạn mấy quyển vở vào túi. Thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Duyên, tôi chào lại. Anh chào sơ. Duyên lại càng tỏ vẻ bối rối hơn. Khi đã nhận ra nhau, cả hai chúng tôi nán lại, nói chuyện, hỏi thăm hồi lâu về công việc, cuộc sống của mình. Duyên kể, sau khi em ra trường, em nhập đệ tử viện, nên mọi thông tin liên lạc đều không còn. Lúc đầu cũng khó đối với em, nhưng sau mọi sự đều trở nên tốt hơn. Nhờ sự quan phòng của Chúa, em đều vượt qua. Và giờ thì em đã là... Niềm vui hạnh phúc đó em đã có dư trên khuôn mặt, trong cách ăn nói. Điều này cũng cho tôi thấy lời từ chối của em và con đường em quyết đi chọn đều có sự hiện diện của Chúa. Thấy Duyên vui, tôi cũng vui, mừng cho em. Đáp lại lời chia sẻ đó, tôi cũng xen vào. Anh cũng có quay về Huế mấy lần, nhưng không nghe tin tức gì của em. Còn anh, công việc cũng ổn định. Duyên hỏi tiếp. Ô, vậy giờ anh sắp có gia đình à? Tôi nở nụ cười gượng gắng. Không, anh đi học vậy thôi, chứ chưa có được mảnh đời còn lại. Anh vẫn đang cố gắng tìm. Cả hai chúng tôi nói chuyện hồi lâu rồi chia tay nhau. Ngày hôm nay đưa tôi lần nữa trở về khoảng thời gian của 8 năm trước, nhưng không để lại trong tôi sự mất mát, mà thay vào đó là niềm vui và sự bình an. Giờ thì em vẫn ở đó, nhưng không còn thuộc về tôi. Một tuần lại trôi qua, tôi không còn thấy em trong lớp này nữa. Hình như em đã chuyển đi một nơi khác. Cảm ơn em. Cảm ơn người con gái của Chúa.